Lâu quá không có gặp các Phật tử ở giảng đường của chúng ta. Quý Phật tử có khỏe không? Mấy tháng rồi?
Chắc hơn 2 tháng.
Thiện đạo khỏe không? Ừ. Thế ra từ sau cái ngày làm lễ bế mạc của Phật Ngọc vào ngày 20 tháng 9 thì thầy có đưa một số thượng tọa ở Việt Nam đi thăm các tiểu bang, giới thiệu một vài cái chi nhánh của giáo hội ở các tiểu bang. Sau đó thì trở về lại và tiếp tục trong cái chương trình đi Hoa Kỳ và Canada để cũng là công tác Phật sự và thăm viếng Hòa Thượng Pháp Chủ cũng như là thăm viếng các Phật tử ở các tiểu bang. Chuyến đi thì cũng tương đối mệt mỏi tại vì rất là dài, 5 tuần lễ ở bên Hoa Kỳ và Canada. Và thầy cũng bay mất hết 11 chuyến bay. Bởi vì trong chương trình năm ngoái thì muốn về hưu nghỉ ngơi, thành ra do đó không có lên cái lịch thuyết giảng nhiều. Tuy nhiên cũng thăm viếng và nói chuyện với các Phật tử vào khoảng mười mấy buổi ở các cái tiểu bang. Về tinh thần học Phật thì các Phật tử bên Hoa Kỳ cũng còn rất là mong mỏi được nghe Pháp, và mỗi lần gặp thì họ không có muốn mình về hưu. Bởi vì cái công việc Phật Pháp thì có lẽ mà khó mà nói lúc nào cho nó hết. Nhưng mà vì thầy có nói là vì công việc ở đây cũng rất là bận. Sau khi quay trở lại Úc vào ngày mười mấy tháng 10 thì thầy phải đi hai tiểu bang khác để lo công việc Phật sự của các cái chùa ở dưới tiểu bang. Thầy mới về đây một hôm 11 giờ mấy. mà gặp lại các Phật tử trong cái buổi chủ nhật hôm nay tính ra cũng là gần 3 tháng. 3 tháng không có ở nhà. Thầy biết là các Phật tử trong những ngày cuối năm và thời gian thì ai cũng già, ai cũng mệt mỏi hết. Và người nào cũng muốn holiday hết. Holiday là nghỉ ngơi không? Nhưng mà không biết khi mà mình tu thì người ta cho mình holiday không biết. Tức là trong lúc cái chương trình tu học về có holiday không? Vào cái ngày 30 hay 31 á, tháng 12 á, thì cái ngày cái bằng New Year đó, thì chương trình tu học Phật Pháp Âu Châu cũng có cái chương trình để tu học cho các Phật tử, coi như là không có cho mình holiday luôn. Tức là cái ngày nghỉ đó thì sẽ là cái ngày tu học. Cũng gần đây. Không biết rằng chúng ta có đăng ký và sẽ đi bao nhiêu Phật tử để tham dự chia sẻ về cái việc Phật học. Chỉ có một điều là hôm nay thầy về lại chùa để sinh hoạt bình thường và thăm viếng các Phật tử, cũng như là sẽ nói một vài cái ý mà trong cái thời gian đi ở các nơi để cho các Phật tử có thể chia sẻ. Trong cái chuyến đi Mỹ và Hoa Kỳ cũng như là Canada đó, thì cái sức khỏe thầy có lúc cũng hơi có vấn đề. Đang về lại ở Úc để mình chết thử coi không biết nó có tốt không. Nhưng mà chờ đợi kết quả. Và với cái ý niệm về cái thời gian á, cho chúng ta thấy rằng mỗi ngày đó mình cứ bị đẩy đi đến những cái giai đoạn cuối của cuộc đời. Và trong cái thời gian làm việc 5 năm, 10 năm ở một cái ngôi chùa, thì các vị thấy rằng chúng ta có nhiều cái thời gian để lo lắng, cống hiến cho cái chung. Và cũng giống như các Phật tử, mỗi người có một cái gia đình đó, có những cái lo lắng, cống hiến cho gia đình của mình rất là bận rộn. Và có thể nói rằng không phải gia đình nào cũng được yên xuôi. Đôi khi mình cũng có nhiều cái mệt mỏi. Và nếu mình nói á, thì có lúc mình suy nghĩ rằng cái kiếp con người của mình rất là ngộ, cũng như là sinh ra rồi lớn lên rồi bon chen rồi sống rồi chạy chỗ này chạy chỗ kia, rồi cuối cùng chẳng còn gì trơn. Nhưng mà không ai buông bỏ hết trơn, rồi ai cũng phải làm. Ai cũng phải làm. Đó là một trong những cái mà mình gọi là cái điều kỳ diệu của con người. Chứ nếu mà ai mà cũng có một cái tư tưởng bi quan, hoặc cứ ngồi nhìn và nghĩ rằng cuối cùng chẳng có gì trơn, mệt quá ta làm gì nữa, thì có lẽ là người ta dễ dàng buông xuôi cuộc đời lắm. Nhưng mà ở đây không có. Ở đây có nghĩa là sau khi mệt rồi người ta lại tiếp tục vươn lên để làm nữa. Để làm nữa, để phấn đấu. Rồi giống như lần trước thầy có nói, mình cứ nghĩ thôi kệ, mình cũng ráng nữa là hy sinh đời của mình để củng cố lo lắng cho con cái. Rồi đến khi mình già mình nằm xuống rồi, cái con cái nó cũng lớn lên lập gia đình, cái nó có con nó cũng nó cố gắng nó hy sinh đời của nó để nó lo lắng cho con cái nó. Rồi cứ vậy, cứ đời nào cũng phải cũng củng cố, cũng hy sinh. Cho nên rồi cuối cùng mình không biết rằng ai sẽ phải hy sinh cho ai trong cái cuộc đời này. Cũng như là ở trong chùa thì trách nhiệm hay là phận sự cũng vậy. Thầy nghĩ rằng mình ráng mình làm một cái ngôi tam bảo cho đàng hoàng, cho hoàn chỉnh, để cho những cái thế hệ sau, ví dụ như là như chú Huệ hoặc các vị lớn lên, họ tiếp tục họ sẽ nghĩa là phát triển Phật học. Nhưng rồi không biết khi mình nằm xuống rồi, các vị đó họ lên họ phải tiếp tục làm nữa, rồi họ cũng phải phát triển, họ hy sinh để làm lại cho cái Phật Pháp phát triển nữa. Chứ có lẽ là không có cái thời gian ngừng nghỉ, bởi vì cuộc đời sẽ đi tới mãi thôi. Và ngay trong cái phút hiện tại mà nếu mà mình không có chọn được cái điểm nghỉ ngơi, giống như bây giờ mình nói bây giờ cái tuổi của các Phật tử cũng như cái tuổi của thầy, bây giờ mà nếu mình không có chọn lựa cái điểm nghỉ ngơi thì mình cứ nghĩ rằng mình sẽ mệt hoài, không biết hồi nào cho xong chuyện hết. Cho nên đây là một cái phương thức mà để mình chọn cái điểm nghỉ ngơi. Cái mà tốt nhất mà để chọn điểm nghỉ ngơi, tức là mình phải phân tích nhận ra được cái vấn đề trong hiện tại và những cái ưu tiên, những cái gì mà có thể nghĩa là làm mà không có vì cá nhân của mình, không có vị ngã. Không có vị ngã. Và trong tương lai đó chúng ta sẽ có dịp nói một cái bài rất là quan trọng, đó là bài của trong cái luận pháp Bảo Vương Tam Muội. Ở đây có dịp rồi các Phật tử sẽ phải học cái đó, và coi như mình phải học thuộc lòng. Nó có 10 điều. 10 điều đó rất là hay. 10 điều đó là để giới thiệu cho cái tinh thần tư tưởng Bồ Tát Đạo của Phật giáo đi vào đời. Và cái người xuất gia hay cái người tại gia ai cũng phải học cái điều đó, để nghĩa là mình có đủ cái năng lượng, hay gọi là có đủ một cái sức mạnh. Riêng về cái phần mà hiện tại đó, thì như các vị biết là trong cái chuyến đi vừa rồi của thầy đó ở tại Hoa Kỳ cũng như Canada, thì trúng hai cái ngày lễ. Ngày thứ nhất thì trúng cái ngày nghĩa là Halloween, tức là ngày mà người ta nghĩa là mình gọi là giống như hội hóa trang vậy, rồi cũng cúng cũng ma quỷ treo, nghĩa là bí rợ, rồi nghĩa là nhện nhện gì đầy ở ngoài đó. Rồi kế đó thì chuẩn bị cho người ta đang chuẩn bị cho cái mùa holiday kế, là cái khi thầy quay về đó thì nó nhằm cái holiday thứ hai, tức là cái ngày Thanksgiving, gọi là cái lễ tạ ơn. Cho nên có một vài buổi nói chuyện thầy cũng giới thiệu cho các Phật tử về cái quan điểm về tạ ơn của cuộc đời, tạ ơn cuộc sống. Và giống như các Phật tử của mình hôm nay mình có mặt ở đây, mình cũng ngày nào mình cũng nên nghĩa là thực tập cái tư duy về tạ ơn cuộc đời, tạ ơn cuộc sống. Bởi vì cái cuộc sống mình hôm nay nó rất là an lành, rất là tốt đẹp so với những người khác. Hay nói một cách khác là về quá khứ mình đã trải qua một cái giai đoạn rất là khó khăn, và trong tương lai mình hy vọng có những cái ước mơ, cái mới, cái tốt đẹp và chắc chắn rằng mình sẽ thành đạt được nếu mà mình có luôn luôn lúc nào mình cũng tâm niệm có nhớ ơn cho cuộc đời. Thì có một người làm một cái bài thơ mà họ cảm ơn cuộc đời, 10 điều để cảm ơn cuộc đời. Thầy nghĩ rằng là mình sẽ chia sẻ cái quan điểm đó. Rồi dĩ nhiên là bài thơ đó bằng Anh ngữ, rồi chúng ta có dịch ra về tiếng Việt để mình có thể nghĩa là hiểu, để mình có thể dễ chia sẻ hơn. Nhưng mà vấn đề quan trọng á, là nó liên quan đến vai trò của Phật học. Tại vì thật ra khi mình học Phật, mình thấy rằng sắp đến đây mình có mùa Vu Lan hay là báo hiếu tứ ân, thì ai cũng phải nhớ ơn, ớ nhớ ơn cha, ớ nhớ ơn mẹ hết. Và ở đây thì người ta muốn nói rằng là nhân cái lễ tạ ơn, thì cái người Việt Nam mình sống ở nước ngoài, mình sẽ mang ơn, mình sẽ tạ ơn điều gì. Thì ông này làm bài thơ thầy thấy cũng hay, cũng có nhiều cái ý nghĩa để chia sẻ với các Phật tử hôm nay. Thì ông ta nói về thứ nhất là điều thứ nhất để tạ ơn là xin cảm ơn cha mẹ, hay là tạ ơn cha mẹ. Bởi vì thật ra ai cũng có một cái quan điểm chung rằng cái công ơn của cha của mẹ mà đã góp phần, hay là đã nuôi dưỡng, hay gọi là nuôi nấng mình vào đời, giống như người mẹ là một cái người thầy giáo dạy mình từ khi mình còn ở trong bụng cho đến khi mình ra. Cho dù hôm nay mình có tốt đẹp, mình có trưởng thành ở cái đất nước này cỡ nào, gia tài mình bao lớn, cái kiến thức mình bao nhiêu nữa, mình cũng phải qua một cái quá trình là cái bằng được dưỡng nuôi bởi công ơn cha và mẹ. Cho nên thứ nhất là tạ ơn hay là cảm ơn cha và mẹ, bởi vì bà đã sinh ra và nuôi dưỡng mình lớn lên làm người. Thứ hai là mình xin cảm ơn thầy hay là sư phụ, tức là người mà đã nghĩa là chỉ đường, hay là người đã giới thiệu mình vào cái con đường đạo đức, hay là những cái học, những cái điều mà kêu bằng xứng đáng về mặt đạo đức học ở trong cái thế gian này. Ở đây tức là liên hệ về cái phần của nghĩa là tôn giáo, là cái cha mẹ sinh ra thân, còn nghĩa là thầy hay là bổn sư, hay là những người nghĩa là chỉ về đường đạo đức á, thì sinh ra cái phần tinh thần của mình, hay gọi là cái bằng nuôi dưỡng cái huệ mạng của mình. Cái cha mẹ thì sinh ra cái thân mạng về cái mặt vật chất của cơ thể, của nam, của nữ. Nhưng mà thầy hoặc là bổn sư hoặc là cái người dẫn đạo thì sẽ nuôi, hay là sẽ sinh ra về cái mặt tinh thần của mình. Và thứ ba là mình xin cảm ơn các cái thầy cô giáo. Các cái thầy cô giáo là những người dạy mình từ chữ A, chữ B rồi ráp dần lại rồi lớn lên. Các cô giáo từ tiểu học, trung học cho đến đại học, những người đó họ đã nghĩa là cưu mang tất cả những kiến thức cuộc sống, từ khoa học, từ toán học, từ kỹ thuật hay bất cứ cái gì, hay là mình gọi là về đạo đức giáo dục, họ cũng đã cưu mang rồi họ truyền đạt cho mình từ nhỏ. Cho nên thầy nhớ bây giờ mà nếu mình trở về quê cũ á, tức là cách đây cái trường mà học 40 năm về trước á, mình về mình nhớ hồi mình học còn lớp 1 á, các vị biết là chạy xe rồi cái dừng lại cái ngôi trường. Trong cái đĩa mà nói về nghĩa là vượt qua số phận á, thầy nói chạy qua cái trường đó, cái trường đó mình dừng lại thấy cái cột cờ, không biết nó thay đổi bao nhiêu lần rồi nhưng mà cột cờ thì cũng nằm chỗ đó. Và nhớ rất là rõ mà ngày xưa lúc mà nhỏ mà không biết kiểu năm sáu mấy á, các vị biết là mỗi buổi sáng cái phải ra đứng lên cào cờ, mà có một cái bài ca mà rất lạ, con người của mình rất kỳ cục, rằng có những cái đáng nhớ thì đôi khi mình không nhớ, nhưng cái chuyện gì nó không gì đáng nhớ mà mình lại nhớ, tại vì mỗi lần mình ra mình đứng đó các vị biết hát bằng nhau toàn dân Việt Nam nhớ ơn Ngô Tổng thống muôn năm, tại vì bắt mình là phải đứng lên sướng cái bài ca đó, cho nên mình cứ bị nhớ hoài cái đó. Cái tự nhiên đến cái cây cột cờ cũ á, bây giờ vẫn còn nhớ hồi đó không biết học lớp 1, lớp 2 gì đó, mà cũng phải đứng lên nghiêm đàng hoàng chào cờ ngon lành lắm. Bây giờ trở lại cái trường đó thì nó đã 40 năm rồi. Họ mới kỷ niệm cái trường mà gọi là 40 năm, những người cái trường đầu tiên á, trong đó có mình học, bây giờ chắc không biết còn được mấy người nữa. Và khi mà thầy trở lại trong cái chuyến đó thì không có kịp để dự cái ngày mà kỷ niệm 40 năm đó. Cho nên bây giờ mà còn lại thì mình không biết mình đã có bao nhiêu bạn bè mà kẻ sống người chết, hoặc đã thành cái gì. Thì chúng ta sẽ nhớ ơn cái những người nghĩa là thầy, những người đã giúp cho mình kiến thức để ứng xử vào đời. Rồi bây giờ nếu mình qua tới đây thì mình còn nhớ ơn ai? Dĩ nhiên mình cũng phải nhớ ơn những cái người nghĩa là nông dân, hay là những cái người mà làm farm đồ. Nếu mà có dịp các vị đi Nam Úc hoặc đi Tây Úc đồ, nhiều khi mình thấy tội nghiệp lắm các vị, thấy không? Mình đi ra ngoài farm có một lần thì thấy ta bán cái bắp cải lớn vậy nè, có đồng bạc à. Và nhiều khi là bán ế rồi, đôi khi nữa là cả thúng cà đó ở dưới Nam Úc, nhiều khi để đó họ treo cái bảng có một đồng à. Tại vì nó chín rồi là không có đưa ra ngoài cái market được, thành ra nghĩa là để ai muốn lấy hoặc cho không, hoặc là hái cũng được, hoặc là bán. Nếu mình đi Queensland ta để xoài mà nó quá rồi không có người hái, bởi vì nếu mướn hái 10 đồng một giờ, bây giờ nghĩa là thôi cho không, là ai muốn hái hái, chứ nếu không mà mướn hái không cũng không đủ tiền để bán, bởi vì không tới đồng bạc ký xoài, cho nên vì vậy mà người ta không có bán. Đó là ở trên Darwin á. Còn nếu bây giờ mình đi xuống dưới cái miền Nam Úc á, hoặc là qua Tây Úc á, có những cái farm mà có mùa mà có những cái món mà nó quá, các vị biết là họ trồng một cái trái dưa leo nó dài vậy, thấy ngon lành, nó cực khổ vậy đó, nhưng mà nó hơi cong chút á, là không có để vô cái máy quay được, cái là phải bỏ. Rồi mình nghĩ cho nên nếu mà các vị ai mà muốn ăn dưa mắm á, về Nam Úc á, quá trời dưa đó, có thể nói rằng cái là đôi khi mình thấy ngon, nhưng mà ở đó người ta thấy sợ, nghe mùi sợ. Cái trái nghĩa là cách cầm lớn vậy đó. Ở dưới Nam Úc vậy, nếu mà nó có thẹo hoặc nó bị gì, nó hơi chín chút là họ không thể hái đem ra market được. Tại vì nghĩa là chuyển qua cái thời gian mà chuyển ra nghĩa là ở khu vực và ở khô đó thì nó sẽ chín đi. Thành ra nghĩa là phải hái nó vừa có một cái điểm vừa hồng hồng á, họ hái rồi. Mà nếu mà mình vừa thấy đỏ, mình thấy trái cà chưa kịp ăn á, là ở đó người ta đã bỏ rồi. Bởi vì nếu á, bỏ vào hái hoặc là bỏ vào cái máy để lăn á, thì không có xài được. Và như vậy mình cũng nghĩ tội nghiệp những người nông dân, đôi khi họ khổ, người làm farm họ cũng khổ cả đời, nhưng mà có một cái là tiền bạc thì đôi khi có lúc được và có lúc cũng thất bại. Cho nên mình ăn một bữa ăn mình cũng nhớ được cái công ơn của cái người mà làm farm, làm ruộng, giống như ở quê mình mà mình nói rằng là bây giờ mình ăn mình lựa là gạo Hoàng Gia, gạo nghĩa là Nàng Hương, gạo này người kia, rồi còn giới thiệu đủ thứ không. Các vị biết là nếu mà các vị đi về miền Trung, cái chỗ mà cái quê mà vừa rồi mà bị lụt ngập á, các vị biết cái tưởng tượng là người ta đi cà lui về, vừa đi mà vừa cấy, mà nghĩa là mặc cái áo tơi cái áo mà để vừa chống lạnh mà chống mưa đó, khom mình nghĩa là cấy vậy, mình nghĩ nghĩa là khổ ghê lắm. Và nghĩa là cái miếng đất mà họ cấy á, nó nhỏ, thậm chí là ở chỗ quê của thầy mà đi ra xa chút nữa, có nhiều người á mà họ chia ra một người miếng đất lớn hơn chiếc chiếu chút à, lớn hơn chiếc chiếu một chút, họ cũng trồng đồ nữa. Bất cứ cái gì, có nghĩa là cái gì cấm được để có cây sống là họ cũng cấm, để chi vậy, để có chút đỉnh để sinh hoạt ở trong cái cuộc sống. Cho nên bây giờ ở đây là một lần đó mình là nghe nó là gạo mới về đó, mình vô mình chở 2-3 bao này kia vậy đó, nghĩ dễ dàng vậy. Và khi mình nấu lên mình ăn đó thì mình thấy nó rất là ngon mà rất là nhanh. Và như vừa rồi thì đi Mỹ thì mấy học trò thì nó còn chỉ ra cái cách nghĩa là làm cơm cháy đó, lấy cái chảo mà cái bằng non stick đó, rồi cái bắt đầu đỏ lên, bỏ lên cái nướng. Cho nên do đó nghĩa là bây giờ khỏi cần phải bấm hoài hư cái nồi nữa, cứ việc bỏ lên chảo nó nướng chút xíu nó thành cơm cháy ngon lành. Nhưng mà các vị biết là lật miếng cơm cháy lên rồi cái dòm cái miếng cơm cháy rồi mới thấy rằng trên cái miếng cơm cháy đó mình thấy nó nhỏ vậy thôi, nhưng mà nó nghĩa là ít nhất cũng phải là 10 bụi lúa đó, nó 10 cái bụi lúa mà không chắc gì mà có được miếng cơm cháy vậy đâu. Đó. Và cái công lao của cái người mà làm nó rất là khổ nhọc. Từ khi mà nó bắt đầu kể là cấy cây lúa cho đến khi nó thành hạt, rồi nghĩa là phải chăm sóc, rồi phải nhổ cỏ, rồi nghĩa là phải nghĩa là vô nước này kia cái gì, đến khi rồi gặt rồi nghĩa là đem đi xay rồi lựa gạo tốt nhất để mà xuất khẩu. Tới khi mình ở ngoài này mà kêu mà mình ăn được cái hạt gạo đó là nó trải qua một cái công đoạn phải nói rằng là công lao không có thể được. Nhưng mà Phật giáo rất là quan trọng cái chuyện đó. Cho nên trong cái bài kinh nào trước khi ăn mình đọc kinh cúng dường đó, mình cũng phải nghĩa là dành cái thời gian gọi là kêu bằng niệm tưởng cái công đức của những người đã khổ sở để mình có được cái món ăn. Và trong suốt cái thời gian thì đi Hoa Kỳ cũng vậy, có những cái buổi nói chuyện là thầy chỉ nói một cái vấn đề thực tập chính à. Họ nói rằng bây giờ cuối cùng là thầy sẽ đi về cái con đường thực tập gì. Thầy nói bây giờ chỉ có làm ơn là các Phật tử cứ nhớ là mỗi ngày nữa là trước khi ngủ phải niệm Phật, trước khi ăn phải niệm Phật, phải niệm tưởng, phải cúng dường. Đó. Mà nếu mà mỗi lần mình ăn, mình ngồi mình chắp tay, mình nhắm mắt lại, mình tưởng lại cái công lao của những người làm nông, những người khổ cực với mình có được miếng bánh mì, mình có được cái ăn này á, thì mình cũng phải là trân trọng, mình đừng có phung phí và mình đừng có tàn hại cái cuộc sống. Mình suy nghĩ vậy, mình dành khoảng chừng nửa phút hoặc một phút thôi mình mặc niệm. Và mình niệm danh hiệu 3 lần. Mà nếu mà người nào thực tập sáng, trưa, chiều, ăn và ngủ, chỉ có cuộc đời của người có 2 cái thôi, ăn và ngủ. Mà làm sao ăn cũng nhớ Phật mà ngủ cũng nhớ Phật, tức là trước khi lên giường làm gì làm, rửa chân rửa tay đàng hoàng rồi lên ngồi thẳng người đàng hoàng, nhắm mắt lại nghĩa là niệm Phật nó là 3 lần 5 lần hoặc là 10 phút 5 phút, hay là nếu mà có ai giỏi thì đọc bài chú Đệ Bi nữa đàng hoàng rồi hãy để xuống giấc ngủ an lành, cứ vậy đó. Mà nếu mà mình nghĩa là mình niệm Phật mình ngủ giống như mình ngậm Phật mình ngủ luôn, ôm Phật mà ngủ luôn, không có tội lỗi gì hết, không tội lỗi gì đâu hết. Thay vì lúc nay mình phải ôm gấu ôm, mình phải ôm người này người kia, ôm ông xã ông này kia, ôm bà xã, chuyện đó không sao cả, không có lỗi lầm gì hết đó. Nhưng bây giờ nữa là thêm cái nữa là cái phần là để cho giấc ngủ con bình an, để cho con nằm mơ đừng có thấy ma rượt chó cắn này kia, cho nên con ôm Phật con ngủ luôn. Thành ra mình vừa niệm Phật vừa ngậm miệng Phật à, cứ niệm thầm rồi cái mình dễ đi vào giấc ngủ lắm, mình vừa mơ mơ màng màng vậy cái tiếng niệm Phật nó vừa niệm Phật rồi cái đi vào giấc ngủ luôn. Mà người nào mà thực tập vậy á, tức là cái bằng sáng trưa chiều, có nghĩa là sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn à, rồi nghĩa là tối ngủ và sáng trước khi dậy mà đều nghĩa là nhớ đến Phật, thì các vị thấy rằng mình đã, đó là một công phu rất là khó chứ không phải dễ đâu. Nói thì dễ chứ không phải, nhiều khi ở trong chùa mấy ông thầy ngon lành vậy chứ đôi khi ông cũng quên niệm Phật luôn á à, ông làm chuyện này chuyện kia nhưng mà phải quên á, chứ không phải là nói đợi tới người Phật tử đâu. Cho nên vì vậy nếu mà ở nhà mà mình thực tập được điều đó thì đó là một công phu. À, và nếu bản thân của nữa là thầy bây giờ thầy tập cái công phu đó thầy thấy cũng là khó khăn ghê lắm rồi, cho nên phải tập một cách rất là kiên trì à, phải quyết tâm. Thậm chí bây giờ có cái khi nữa là mình để một cái ổ bánh mì lên ha à, hay là mình ra cái chỗ mà tiệm pizza mình order cái pizza, mình cũng ngồi đàng hoàng mình dành bao nhiêu phút đó để mình nghĩa là người ta kêu mình đợi 10 phút 15 phút người ta mới nướng chín cái pizza. Các pizza nó đâu có đơn giản như các vị biết không? Họ sao thì họ cán bột xong rồi ha, họ để nó rồi ha, họ phải làm bao nhiêu sắc từng miếng nhỏ đủ thứ, cà rốt hay là cái bằng đó là capsicum rồi nấm những cái từng cái bỏ lên rồi bỏ chi lên, và họ phải nướng trong lò 15 phút mình ngồi mình đợi. Thì như vậy là trước khi mình để lên cái pizza mình ngồi mình cũng phải dành nữa là công lao cực khổ của bao nhiêu, nào là cà, nào là nấm, nào là này kia, mình tới mình chỗ người ta làm nấm này kia ha, rồi cho đến mình suy nghĩ tới từ cái hạt bột mì mà nó làm thành cái bánh vậy á, mình ngồi mình quán tưởng khoảng chừng 1 phút đồng hồ hoặc nửa phút à, rồi mình nhớ nữa là cho nên vì con tỉnh thức con nên con nhớ Phật, con niệm Phật trước khi con ăn. Vậy ra cái chỗ tiệm pizza mình niệm Phật được không? Được chứ, đâu có ai làm cho mình không được đâu. Có nhiều người nói ở nhà thì còn làm được, còn đi ra ngoài tiệm thấy mất cỡ quá, kỳ quá. Nhưng mà mình đâu có làm gì mất cỡ, phải không? Chừng nào mình nói bậy mình chửi thề mình không mất cỡ, mình nói chuyện không phải, không có, nói chuyện sai, nói chuyện không trúng á thì mình mất cỡ. Chứ này mình niệm Phật mà mình niệm Nam Mô Di Đà Phật mất gì mất cỡ. Ngay cả nghĩa là người, nghĩa là Kitô giáo, người Thiên giáo, họ cũng gì, họ phải ơn Cha Con Thánh Thần và Amen trước khi họ ăn, và họ cầu cầu nguyện. Các vị coi phim mà cổ điển, những cái nhà mà quý tộc là trước khi ăn đều phải có cầu cầu nguyện hết. Cho nên bây giờ mình làm Phật tử, nhiều người nó đi chùa tới mười mấy năm rồi mà đều có người của mình, là tại vì sao? Trời ơi, thấy nó bốc khói ngon quá, chưa kịp niệm Phật nữa là lo ăn rồi. Cho nên anh Bảnh khi mà thầy đi ở bên Mỹ, thầy chỉ mấy ông già nó về, bữa nay về làm thử liền. Cái chiều nó, trời ơi, mới vừa dọn ra, con mới dọn ra cái là ông vô, ông ngồi, ông lấy đũa, ông chọt vô, nó chưa niệm Phật. Ông nghĩ thôi vậy, khoan, nghĩ lại đã. Có nhiều khi bỏ vô miệng rồi mới nhớ là chưa niệm Phật. Bây giờ biết làm sao giờ? Hơn ngậm nó ngưng lại luôn. Ngậm nó ngưng lại luôn. Các vị thấy nó rất là dễ, nhưng mà bây giờ lâu lâu cái mình làm thử nó không quen á, cho nên nó cứ làm lộng cộng hoài. Rồi cái khi dọn vô rồi có nhiều người nói rằng bây giờ mình ăn gì cho chế mì rồi, là trời ơi thôi còn niệm Phật nữa, mì nó nở. Cái gì coi là mì nó nở, trong vòng mình niệm bao nhiêu câu Phật chỉ dành nửa phút để mình suy nghĩ, cái mì nó nở, nó vô trong bụng nó nở không? Nó cũng nở thôi. Thành ra vậy mình chịu khó, mình nghĩa là cái bằng mình gọi là delay lại, tức là mình làm chậm cái tư duy mình lại, chậm cái hấp tấp mình lại. Trời ơi, nó nóng hổi bốc lên, cho nên thấy khói bốc lên, nghe cái mùi thơm là nước miếng nó muốn chảy rồi, cho nên kề Phật cũng trốn mất rồi. Thành ra vì vậy mình phải dành cái thời gian mình kia là bình tĩnh lại, kiểm soát lại, ngồi yên lặng đàng hoàng. Đó, ngồi yên lặng đàng hoàng. Rồi nghĩa là chỉ nghĩa là nửa phút hoặc là một phút đồng hồ, sau đó mình niệm 3 tiếng hồng danh của Phật xong rồi mình ăn. Và mình kiểm soát được sáng, kiểm soát được trưa, kiểm soát được chiều, rồi buổi tối trước khi ngủ và sau khi thức dậy. Thì các vị biết rằng con người mình bắt đầu nó thay đổi, bắt buộc nó phải thay đổi. Con người nghĩa là làm chủ được tốc độ, làm chủ được lời nói, làm chủ được ý niệm, bắt đầu con người mình thay đổi hoàn toàn. Và đối với thầy trong cái chuyến đi Hoa Kỳ rồi, thì đó là một công phu truyền đạt cho Phật tử bên Mỹ phải thực tập, và ai cũng phải thực tập hết. Có nhiều người thấy rằng tưởng đâu là dễ, nhưng đến chừng khi hỏi ra rồi là nếu người nào mà làm được đó chừng 3 năm hay là 10 năm không có thay đổi, thì các vị thấy rằng con người mình nó cẩn trọng cỡ nào. Trước khi ăn, trước khi ngủ, và thậm chí trước khi nói, mình biết mình sẽ nói điều gì. Lúc nào trong miệng mình cũng có, nghĩa là cũng có Đức Phật hết. Lúc nào mình cũng tỉnh thức hết trơn. Cho nên do vậy mình phải niệm Phật. Cho nên ngoại trừ nghĩa là từ khi mình nhớ ơn cha mẹ, mình nhớ ơn thầy, rồi nghĩa là cảm ơn các thầy giáo, các cô giáo, cảm ơn những người nào làm farm, những người nào nghĩa là cực khổ, nghĩa là tìm được món ăn mà để nghĩa là cho cuộc sống của mình hôm nay. Rồi bây giờ mình cảm ơn gì nữa? Mình cảm ơn nghĩa là tất cả những cái người nghĩa là cả quốc gia họ đã giúp nhau, họ nghĩa là làm nên bảo vệ sự sống của mình. Hay nói một cách khác nghĩa là mình cảm ơn trái đất, cảm ơn vũ trụ. Và nếu mà bây giờ mà các vị nghĩa là mỗi ngày mình ngồi bóng cây mát, hay là mình nhìn thấy nghĩa là cây nó nở hoa rồi nó tươi, nhất là những người mà làm bonsai rồi đứng ngắm mỗi ngày mà cánh hoa nó ra đẹp vậy đó, mình cảm thấy tâm hồn mình nó thơ thới, nó an vui hạnh phúc, mình cũng phải cảm ơn. Cảm ơn cuộc sống, bởi vì cuộc sống nó có nhiều cái quyền diệu, và cuộc sống nó làm cho con người của mình có một cái giá trị nào đó, ý thức về chuyện đó. Rồi cảm ơn tất cả những bạn bè. Ví dụ như làm thầy thì cũng cảm ơn tất cả các đệ tử, các học trò, hay là ngược lại học trò cũng vậy, cảm ơn các thầy thì ngược lại mình phải cảm ơn, bởi vì những người này họ đã mang lại cho mình những buồn vui, những cái nghĩa là những vị, tất cả những cái vị, bởi vì cái vị nào cũng có giá trị đó. Nó mang đi cái hương vị cuộc sống, và nghĩa là đã làm cho mình có những kỷ niệm buồn vui. Rồi mình cũng phải cảm ơn những nghĩa là bác sĩ, những người chăm sóc sức khỏe cho mình. Những người đã nghĩa là cái bằng theo dõi được nghĩa là từ cái nhịp đập của trái tim của mình, hay là những dòng máu chảy của mình cũng phải cảm ơn họ. Rồi nói tóm lại là cái bằng mình cảm ơn gì? Cảm ơn tất cả cái gì liên hệ đến cuộc sống mà đã bảo vệ hay là giúp cho mình trường tồn đến hôm nay. Thay vì nghĩa là người ta tưởng rằng cái ngày lễ tạ ơn đó tức là chỉ dành cho ai? Chỉ dành cho những người nghĩa là theo đạo Catholic hay là Thiên Chúa giáo thôi. Bởi vì ở bên Mỹ có cái lễ mà tạ ơn đó thì người ta ăn con gì? Con gà. Việt Nam mình kêu gà gì không biết? Gà lôi. Gà lôi là làm sao? Chắc kỳ hả? Không? Có nhiều người Việt họ nói gà đó ghê quá không ăn, nhưng mà ăn gà ta. Thì hôm đó thầy có kể cho các Phật tử nghe câu chuyện, có một cái cô đó rất là dễ thương. Cô có viết trong cái trên internet đó, các Phật tử gửi đến đó, cổ tên là Hoài Thanh. Cổ kể lại hồi đó cổ đi qua Hoa Kỳ đó, các vị biết là cổ chán cái ngày mà Thanksgiving đó, tức là cái ngày mà lễ tạ ơn. Cổ nghĩ rằng cái ngày nó không có giá trị hết trơn á, Tự nhiên cái người Mỹ nó bày ra lễ này kia để nghỉ thôi, nhưng mà cảm ơn nó là gì, nhờ có cái lễ đó mình nghỉ được à. Chứ còn thiệt ra là tự nhiên cái bài ra cái vụ ăn mấy con gà gì xấu quá à. À, và không ai muốn ăn con gà đó hết. Nhưng mà người Việt mình thì ăn thịt khác hoặc là BBQ chuyện này kia à. Cho đến một hôm kia đó là khi mà cái lễ tạ ơn, các vị biết là cổ làm trong một cái Phật Masi, thực tập Phật Masi. Thì bây giờ có một cái người, có một cái người già, mà bà già đó bà khoảng chừng 80 ngoài tuổi, bà bị bệnh rút gân, rồi tay chân của bà vậy, rồi bà cuối cùng bà phải đi bằng xe lăn. Bà đi bằng xe lăn, mỗi lần bà tới bà order, tức là bà mua tới cả chục cái loại thuốc á. Và bà rất là bệnh hoạn, khó khăn lắm, khổ sở lắm. Thì cái cô này là người Việt Nam, thấy bà vậy tội nghiệp cho nên nghĩa là quan hoài đến bà, tới đẩy tiếp xe bà, rồi hỏi thăm bà, rồi cười, rồi thăm hỏi bà. Cho nên cái bữa lễ đó, nhằm cái lễ tạ ơn này, thì bà mới nghĩa là trong cái lịp năm đó, bà mới tặng cho cô này một cái bánh và một cái thiệp. Cái cô này cảm ơn xong rồi nói thôi để đem thiệp về nhà nhà. Nhưng mà mới nói không, cô phải đọc liền bây giờ. Thì cổ mới lật ra trong đó chỉ có vỏn vẹn có mấy câu thôi, nhưng mà viết chữ rất là ngoằn ngoèo, bởi vì cái tay bà bị rút mà. Nhưng mà bà viết trong đó là bà nói rằng cảm ơn cái cô này, và cảm ơn cái gì, cảm ơn nụ cười của cổ. Bởi vì từ khi đó, nghĩa là cái bằng từ khi nghĩa là chồng bả và con trai bả chết trong một cái tai nạn xe hơi, thì chỉ có cô này là người duy nhất nghĩa là mỉm cười với bà. Nhiều lần bả muốn tự tử chết rồi, chán cuộc sống hết rồi, nhưng mà nhờ gặp cô này mà có được nụ cười vậy, mà bả cố gắng nghĩa là cái bằng gìn giữ cuộc sống cho đến hôm nay. Cho nên nhân cái ngày lễ tạ ơn, cho nên bả tạ ơn, cảm ơn cái nụ cười của một cái người phụ nữ Việt Nam này, cho nên nghĩa là đã tặng cho bả nụ cười. Ngược lại bà tặng cô này một cái bánh và một cái thiệp với cái lời cảm ơn tha thiết vậy. Trời, cái cô này cô nghe xong cô xúc động quá. Cô nói lần đầu tiên á, cô mới hiểu được cái giá trị của cái từ tạ ơn. Chứ không phải là liên hệ tới con gà. Mà tạ ơn đây tức là cái bằng nghĩa là không ngờ rằng một cái hành động quan hoài, chăm sóc một cái người chút đỉnh, đẩy xe và nghĩa là thấy bà bệnh hoạn quá tội nghiệp, và để cho bà thoải mái chút mà mình nở nụ cười với bà, mà giúp bà đôi khi bà muốn tự tử chết, nhưng mà nhờ vậy mà bà được sống cho đến bây giờ. Nhưng mà rồi cũng chưa khoảng chừng một năm hai năm sau rồi đó, cho đến cái ngày lễ tạ ơn lần hai năm sau, cổ cũng muốn đợi bà đến để là để thăm bà hay này kia, thì không có đến nữa. Cái ngày lễ tạ ơn hai năm sau phải, thì cổ nhận gặp một cái người phụ nữ trẻ hơn đem tới cho cổ cái thiệp, nói rằng do bà đưa đến và nói rằng nghĩa là đưa đúng vào cái dịp lễ tạ ơn, tức là Thanksgiving đó. Thì bây giờ nghĩa là cổ mới mở cái thiệp ra, thì trong thiệp đó nghĩa là đó là cái lời cuối cùng của bà. Bà nói nghĩa là cái hình ảnh nghĩa là trước khi bà ra đi, trước khi bà từ giã cuộc đời này, là cái hình ảnh của nghĩa là cô gái Việt Nam có một cái nụ cười và đã mang lại hạnh phúc cho bà. Và coi như bà run rẩy nhưng mà viết dòng chữ cuối cùng để viết trong cái thiệp lễ tạ ơn để gửi đến cô này trước khi mà bà ra đi. Thì các vị biết là cái ấn tượng nó rất là lớn, làm cho cái cô tên là Hoài Thanh này, cổ nghĩa là, và bà nói rằng cô này cũng giống là cái bằng my daughter, tức là giống là con gái của tôi. Và cô này có cảm nhận coi như đây là bà mẹ Mỹ của mình, một bà mẹ mà cái bằng không sinh đẻ mình, nhưng mà cái bằng là có một cái sự liên hệ mật thiết đến mức độ nghĩa là trước khi từ giã cuộc đời, bà nói rằng cái hình ảnh nghĩa là cái bằng cuối cùng để bà đi vào cõi bất tử, tức là cõi chết đó, tức là hình ảnh của cô này có một cái nụ cười và có một sự quan hoài đối với cái bà già, nghĩa là cái bằng không có quen biết gì. Thì từ chỗ đó để mình thấy rằng là trong thế gian này nó có nhiều cái vấn đề để mình có thể suy nghĩ được. Và giống như các Phật tử thấy rằng là tình cảm là cái gì đó khó nói lắm. Cho nên bây giờ mình đọc cái đó rồi mình mới suy nghĩ rằng đôi khi người ta có một cái điều nghĩa là người ta có thể nghĩa là cho hoài mà không sợ hết, đó là gì? Của không vốn. Của không vốn đó là gì? Đó là nụ cười. Nhưng mà có rất là nhiều người cũng hà tiện nụ cười. Mà không phải nhiều người, mà nhiều khi thầy cũng hà tiện nụ cười nữa, hay là miếng cười lắm à. Phải không? Chứ nếu bây giờ mình cười hoài giống Di Lặc, thì có lẽ là đôi khi người ta mang lại nhiều sự hạnh phúc cho kẻ khác lắm. Mà cái nụ cười là cái không có vốn, đâu có mua đâu, mà cái bằng ai cũng có sẵn hết trơn á. Và nghĩa là mình sẵn sàng bố thí theo tinh thần của Phật giáo là tài thí, pháp thí, và cái thứ ba là vô quý thí. Thì nụ cười thuộc về nghĩa là vô quý thí, tại vì mình cười là mình mang lại hạnh phúc cho kẻ khác. Nhưng mà thầy còn có cảm nhận được, các vị biết rằng nghĩa là ngay cả con chó cũng vậy, mà mình đứng mình cười nó mừng lắm.
nó dòm được. Nhưng mà lúc nào mình làm bộ mình cái bằng giữ nó, mình nghiêm, mình hộ hại cái nó đứng, nó thụt cái đầu xuống này nè, cái đuôi nó cụp lại, nó sợ, nó có thể nghĩa là cảm nhận được cái điều đó. Cho nên nghĩa là đó là một cái từ mà trong Phật học gọi là vô quý thí, tức là mang lại hạnh phúc cho kẻ khác bằng nụ cười của mình. Cũng giống như bây giờ mình ở nước Úc vậy, tự nhiên có cái ngày nghĩa là Queen Birthday, thì chỉ cái chuyện nghĩa là cái bằng là sinh nhật của bà nữ hoàng, nghĩa là cái bằng bắn cái nông không tới nữa, dính dáng tới mình, nhưng mà có một cái không có gì trơn á, đều có sao, nhờ vậy mình được nghỉ ngày, được đi shopping hoặc được nghỉ ngày. Tuy nhiên cái chuyện mà được nghỉ ngày không quan trọng bằng vấn đề là gì, vấn đề là mình ở một đất nước mà nghĩa là cái người dân này họ tôn thờ và coi như họ tôn trọng một cái vị nữ hoàng đã bảo vệ bình an cho đất nước tốt đẹp vậy. Cho nên bây giờ mình ở được đất nước tốt đẹp này, cho nên cái ngày của nghĩa là sinh nhật của nữ hoàng thì mình cũng chia sẻ được cái hạnh phúc đó. Chứ nhiều khi mình ngồi mình cũng chán, mình giống như người Việt mình nói tự nhiên vậy, nghĩa là đâu dính dáng tới đâu rồi mình cũng phải mừng sinh nhật nữ hoàng. Nhưng mà cái vấn đề chính là được nghỉ rồi đó. Được nghỉ khỏi đi làm mà được ăn lương. Thành ra nghĩa là mình cảm thấy mình thích, chứ thiệt ra thì sinh nhật nữ hoàng thì đâu có dính dáng tới mình không. Tuy nhiên nếu mà nói là cảm ơn cuộc sống, có lẽ mình phải cảm ơn nhiều lắm, cảm ơn nhiều thứ, nhiều vấn đề lắm. Và như vừa rồi đó là thầy khi mà đi Mỹ đó, đến ở Virginia đó, thầy có nói chuyện trong một cái hô, ta mướn một cái hội trường để nói chuyện. Và khi kể cho các Phật tử nghe cái câu chuyện về một cái cô bé, một cô bé rất là cảm động, mà đây có mấy Phật tử được gọi là gửi trên internet, tức là cái chuyện mà cô bé gói một cái hộp quà đó, nói là rơi nước mắt, kể về cái câu chuyện đó là một cô bé rất là nhỏ, 5 tuổi à, rồi cái lấy nghĩa là lấy lén hay là lấy một cái miếng giấy màu vàng màu gô rất là quý giá của mẹ để gói một cái hộp. Thì bà mẹ vừa thấy xong là bắt đầu nghĩa là nổi trận lôi đình, nghĩa là bởi vì nhà thì nghèo lắm, cho nên mới nghĩa là chửi mắng la, nói rằng con không biết rằng nghĩa là con lấy một cái miếng giấy nghĩa là quý giá vậy để gói một cái hộp như vậy, nghĩa là không có giá trị trơn, để làm gì, không có nên làm vậy nữa. Cho nên cô bé này nghĩa là cái bằng nghĩa là sợ hãi không dám nói gì. Nhưng mà sáng hôm sau trong cái mùa, có lẽ là mùa Noel sau đó, thì bà mẹ thấy cô bé đã gói một cái hộp rất là đẹp, bằng cái giấy màu vàng đó, để với cây thông Noel đó. Thì bà cũng ngu giận, bà nghĩ rằng nghĩa là cô bé này cũng biết, giống như là để tặng quà vậy. Và cô bé là con gái, cho nên nghĩa là muốn nói rằng nghĩa là muốn gói món quà này để tặng cho mẹ. Thì bà mẹ thấy hơi mất cỡ, tại vì mình la quan con mình, nó lấy miếng giấy đẹp về để nó gói món quà và để nó tặng cho mình nữa. Cho nên bà nói thì thôi cái chuyện nó làm được nghĩa là tốt, nhưng mà lần sau đừng có lấy cái giấy quý vậy, ở trong nhà cái giấy nào cũng được, thôi gói cái hộp được rồi. Rồi cái bà từ từ bà mới mở hộp ra, nhưng mà chừng bà mở hộp ra bà chân hững gì sao, chổng chẳng có gì trơn. Bắt đầu bà quay qua bà nói, bây giờ không có nói con nữa, mày có biết không, cái mà cái bằng bất lịch sự nhất là gửi người ta món quà mà chẳng có gì trơn, gửi một cái món quà mà dở ra cái món, cái hộp không, thì các vị thấy rằng nghĩa là nếu mà bây giờ mình tới ta tặng mình một món quà, nhưng mà nghĩa là cái bằng dở ra cái món quà cái hộp không, thì mình có tức không, tức lắm chứ. Bạn nghĩa là bà chửi cái là cái bằng xối xả vậy. Nhưng mà bây giờ chỗ đó thấy thương lắm, tại vì cái đứa con gái này nó mới khóc, bởi vì nó có 5 tuổi à, nó bị la giống như oan ức vậy, nó khóc, nó nói rằng không phải là món cái hộp không, do cái hộp gì, nó là mẹ không biết là cái bằng con đã nghĩa là bỏ con nhét nó, nghĩa là hàng mấy trăm nụ hôn con nhét cứng rồi đó. Nó nhét nụ hôn ở trong đó rồi nó gói kín trở lại để nó tặng cho mẹ. Nói lên cái sự thương yêu của một đứa con gái dành cho mẹ. Thì khi người mẹ nghe xong rồi, cái bằng cảm động, xúc động đến mức độ là phải quỳ xuống, xin lỗi con, xin lỗi con. Nhưng mà điều mà quan trọng hay là điều mà đáng nhớ hơn là gì, chỉ một thời gian, một tuần lễ sau thì đứa nhỏ bị tai nạn chết rồi. Đứa con gái bị tai nạn chết. Và cái hộp đó bà đã để trên đầu giường, hay là đi đâu bà cũng để trong suốt cả cuộc đời của bà. Nói lên một cái niềm ân hận sâu xa. Nói lên một cái niềm ân hận sâu xa. Và mỗi lần có một cái chuyện gì khó khăn khổ sở trong đời, bà mở ra bà lấy từng cái nụ hôn của con mình để nghĩa là xoa dịu và an ủi cái trái tim và cái nỗi cô đơn của mình. thì các Phật tử thấy rằng đó là mình cũng vậy, mình được rất là nhiều người tặng cho mình nhiều cái nụ hôn mà mình không thấy. Họ cũng gói ghém, họ cũng trân trọng, họ cũng cẩn trọng lắm. Là cha, là mẹ, là vợ, là chồng, là những người thương yêu của mình nó tặng cho mình không thấy. Bởi vì mình chỉ muốn gì? Mình chỉ muốn là đưa cho tôi phải rõ ràng, phải tiền bạc, phải hột xoàn, phải nghĩa là cái bằng là mua sắm cái gì cho đàng hoàng. Chứ tự nhiên không thấy gì trơn mà nói thương là thương gì. Thầy một trăm mình, cái đòi hỏi của mình là đòi hỏi của vật chất. Trong khi đó nghĩa là có những cái món quà rất là quý giá. Rồi khi mà cái người đó ra đi vĩnh viễn rồi đó, không còn nữa, thì mình mới biết rằng là mình mang theo một cái nỗi ân hận sâu xa và lớn lao suốt cả cuộc đời. Câu chuyện nó rất là thương cảm. Mà mỗi lần nghĩa là thầy nói đó là thầy cũng muốn khóc. Bởi vì thầy biết rằng mình cũng có nhiều người, cũng có nhiều đệ tử, có nhiều Phật tử vậy. Họ cũng gói không biết bao nhiêu hộp vậy. Họ gói cẩn thận lại, và họ cũng trao cho mình không biết bao nhiêu tình cảm của yêu thương. Nếu mình không nhận được, hay là mình không có cảm nhận được trực tiếp. Và như vậy nếu một mai mà họ ra đi hay là mình ra đi, thì mình sẽ mang theo mãi cái sự ân hận này suốt cả cuộc đời. Không phải dễ dàng vậy đâu. Thành ra các Phật tử cũng vậy, mình đang sống với cha, với mẹ, với vợ, chồng, con cái, thậm chí mình có thầy và có những người thân yêu, thì mình cũng phải biết trân trọng rằng là cuộc sống không có dễ dàng gì đâu. Thấy vậy nhưng mà người ta phải vượt qua nhiều cái khó khăn lắm, nhiều cái ân hận, niềm đau và nước mắt để người ta tồn tại. Cho nên lúc nào mình cũng phải trân trọng, lúc nào mình cũng phải mang ơn. Và lúc nào mình cũng phải cố gắng là tiếp xúc được những cái chiều sâu của sự hiểu biết và thương yêu. Thế còn vật chất bên ngoài nó cũng chỉ là phù du thôi, chỉ là giả tạm mà thôi. Đến khi nó mất đi rồi là mình sẽ mang theo cái nỗi đau đớn suốt cả cuộc đời. Giống như cái bà mẹ và cô bé đó vậy. Câu chuyện nó rất là đáng buồn. Tôn nữ Hỷ Khương có làm một cái bài thơ như thế này. Hôm nay đọc và chia sẻ các Phật tử hãy cho nhau, hãy cho nhau cái gì bây giờ? Bởi vì nghĩa là một cơn gió nhẹ thoảng qua dễ đưa ta đến lìa xa cuộc đời. Nào, mình đang sống, đang ngồi, đang ở bên cạnh nhau, đang ở chung một nhà, là cha, là mẹ, là vợ, là chồng, là con cái, là thầy, là bạn vậy. Nhưng mà một cơn gió nhẹ thoảng qua thì dễ đưa ta đến lìa xa cuộc đời. Trúng gió, tai nạn, ngồi xe, bất cứ cái gì cũng có thể xảy ra. Cho nên nghĩa là khi mà đi bên Mỹ thì các vị sẽ thấy nghĩa là xa xa nó làm một cái sai nhồ, nó làm một cái bảng viết nghĩa là cái bằng nghĩa là Miss One Call, tức là bị lỡ một cuộc gọi, không có giết mình, không có giết chết mình. Nhưng mà nếu mà các vị nghĩa là nghe một cái cuộc gọi có thể giết chết mình và giết chết nhiều người khác. Cho nên nghĩa là cẩn trọng nhất là khi lái xe không có sử dụng điện thoại. Và cái tốt nhất là người ta nói rằng khi mình vừa lên xe rồi là thấy cái điện thoại ra phía sau, nó reo gì kệ nó miss hàng trăm cái cuộc gọi cũng không sao cả, không giết ai hết trơn. Rồi khi nào tới chỗ đàng hoàng hoặc khi nào mà an toàn rồi mình ngừng lại, mình mới mở ra. Ai gọi mình chuyện gì, cái chuyện gì gấp, không có chuyện gì gấp bằng tử thần hết trơn. Mà nếu mà mình nghĩ là mình vừa nghĩ là ngồi, các vị biết là ở bên Mỹ hiện tại là người ta thống kê rằng cái việc mà vừa nghĩ là vừa nghe điện thoại mà vừa lái xe là cái bằng nó giết chết, nghĩa là cái bằng người ta và cái tuổi trẻ nhanh còn hơn tốc độ của các cái loại mà gọi là vũ khí hiện đại. Cho nên người ta nói nghĩa là mình mất một cuộc gọi á, nó không giết chết mình. Bởi vậy mình phải cẩn trọng, giống như là cơn gió vậy. Một cơn gió nhẹ thổi qua thì dễ dàng đưa ta lìa xa cuộc đời này. Và để kết thúc một kiếp người mong manh như hạt sương rơi đầu cành. Cái kiếp người của mình, mình thấy tưởng đâu là ngon lành, không bề thế, không có nhà cửa, có xe cộ, không, và kể cả nghĩa là cái bằng sắc diện tốt đẹp vậy, nhưng mà thật ra nghĩa là cái kiếp người của mình nó mong manh như hạt sương trên cành á. Buổi sáng mình thấy nó long lanh, nó đẹp, nó nghĩa là một cái gì mơ ước vậy. Nhưng mà trời nắng lên rồi là tan liền. Cho nên để kết thúc một kiếp người đó thì mong manh như hạt sương rơi đầu cành. Rồi sao? Thế mà cứ mãi quẩn quanh, ghét ghen, rồi sân hận, tranh giành hơn thua. Nó dễ dàng, nó nhanh chóng để mà từ bỏ cuộc đời vậy. Nhưng mà con người của mình là thế mà cứ mãi quẩn quanh, ghét ghen, rồi sân hận, rồi tranh giành, rồi hơn thua. Hơn thua bằng lời nói, hơn thua bằng chỗ ở, hơn thua bằng chiếc xe, hơn thua bằng chỗ ngồi, hơn thua bằng miếng ăn. Chỉ có chừng đó thôi. Bây giờ cả cuộc đời con người chỉ tranh giành chừng đó thôi. Đi trước một chút, đi sau một chút, ngồi cao một chút, ngồi thấp một chút, ăn ngon hơn một chút, ăn dở hơn một chút, có ăn và không có ăn, người ta đẹp hơn mình chút, rồi làm cho mình cũng khổ sở, cũng bực bội. Thậm chí thiệt ra cái gì đó, con người ta nó kỳ ngộ lắm. Hãy thấy người ta mặc đồ đẹp hơn mà mình cũng không chịu nữa, mình cũng khó chịu, sao mình nó mặc đồ đẹp vậy, tức lắm, bực bội lắm. Thiệt ra thì cái con người của mình nó có những cái nghĩa là cái điểm rất là kỳ diệu, nhưng mà đồng thời nó cũng có nhiều những cái điểm mình kêu là rất là quái dị. Đó là lý do tại sao nó liên hệ tới cái vai trò của ghét ghen, sân hận, tranh giành hơn thua. Vì do vậy mà đang là bạn quá ra thù. Nhiều khi bạn thân rất là thân rồi quá ra thù. Mà không phải bạn thân đâu, nếu mà các vị đọc net hôm qua thì đọc á ha, ở Sydney mình nè, ở Smithfield nè, cô gái 20 tuổi đâm chết cái đứa em gái mình 18 tuổi vì cái mái tóc thôi. Tại vì nghĩa là không biết nhỏ em nó làm tóc có vẻ nghĩa là hấp dẫn hay sao đó, nghĩa là cãi lộn với nhau xong rồi nghĩa là lấy dao đâm vô cổ, đâm vô người kia. Còn cái người con gái 18 tuổi rất là đẹp, chụp hình hai cái khuôn mặt rất là dễ thương, nhưng mà cái người chị 20 tuổi đâm chết em gái ruột mình là tại vì nghĩa là bực bội về cái vụ mái tóc không. Xã hội có những cái xảy ra như vậy thì huống hồ gì nữa là em mình đó mà còn đâm huống hồ gì người không phải. Cho nên nghĩa là cãi qua cãi lại hơn thua nhau một chút, chỉ vì nghĩa là một chỗ đứng, chỉ vì một miếng ăn, hoặc chỉ vì nghĩa là một câu nói là bắt đầu người ta trở thành nghĩa là hơn thua và tranh giành và sân hận khổ sở với nhau. Và nhiều khi thì thấy rõ ràng con người của mình nó có ngộ lắm các vị biết không. Đi mười mấy chuyến bay và cứ đi hoài máy bay, suốt cuộc đời của thầy lên hết nửa cuộc đời là ngồi trên máy bay rồi. Cho nên thấy con người mình nó có cái lạ là gì, khi mà máy bay nó đang đậu ngoài đó, cái ta ngồi ngoài đó ai cũng muốn cho mau lẹ cho vô máy bay. Rồi cái vừa ta kêu nghĩa là chuẩn bị nghĩa là kêu bằng check in để lên đó, sắp hàng ào ào dành chỗ đi lên. Để lên xong rồi cái lên đã nó bay, cái nó lên xong nó sao mà lên hoài không chịu bay, cũng nóng cũng bực bội đó, sao mà nó lên vẫn chịu bay. Rồi đến chừng khi nó bay rồi cái nó xuống, nó mới xuống nó chưa kịp vô á là muốn đứng dậy đi xuống rồi. Lên thì cũng dành lên lẹ, mà xuống thì cũng dành xuống lẹ. Đêm một hôm các vị biết 11 giờ đó thì chiếc máy bay nó đáp xuống ở 10 giờ đáp xuống ở phi trường Sydney đó, có một cái người Việt không biết bận gấp cái chuyện gì đó mà cái cô đó là phụ nữ người Việt, bởi vì thầy ngồi mấy sao dòm thấy coi tờ báo dược luận, thành ra thầy ngồi mấy sao dòm thấy coi vậy chứ không để ý. Thì cổ ngồi hàng ghế trước, rồi ở ngoài thì có hai người Tây, một bà hai vợ chồng người Tây. Vừa ngừng xuống máy bay nó vừa ngừng xuống cái nó phải đợi để nó kéo máy bay vô trong, nó taxi tức là nó chạy vô trong. Thì nó vừa ngừng, nó vừa đậu, nó vừa tắt seat belt một cái là cô đứng dậy, cô không biết xin lỗi rồi đó, cô băng ngang qua, băng qua hai cái người đó để bước ra ở ngoài, để xuống. Mà đó là ngồi hàng ghế số 3, là các vị biết là nó rất là sát cửa. Nhưng mà ở trước thì có một hai cái bà Tây, bà già yếu lắm rồi cho nên bà phải đi xe lăn. Rồi cái bà cũng đứng dậy, bà lay qua đứng dậy cái cô này cổ người Việt mà cổ chen ra. Thì lúc mà cái cửa nó vừa mở ra thì nó chuẩn bị chiếc xe lăn đó, cho nên nó nói rằng để xin để dành thời gian để đưa cho cái người nghĩa là tàn tật đi trước. Cái cô này cô cứ muốn chen ra, cái bà Tây bà nói tiếng Anh, bà nói nghĩa là cái bằng nghĩa là mà muốn truy đuổi hay là rượt cái chuyện gì ở đâu dữ vậy. Cổ muốn nghĩa là đi ra liền. Cho nên mà bà này bà khó chịu nữa, mà bà lại người ta đợi bà để bà xuống xe lăn. Mà bà già yếu mà khoảng chừng 70-80 tuổi rồi, cho nên bà lụm cụm mới quay qua quay lại. Mà cô này cô muốn chen qua cái con đường rồi bà đi ra trước. Và sau khi cái người mà người Úc á, họ đã để xe rồi, họ nói rằng xin mấy vị vui lòng ngồi chút, đợi chút xíu để cho đưa cho mấy người tàn tật ra trước, hai cái bà già ra trước. Và người ta ngồi ghế số 1 và số 2 là người ta cũng chưa ra, đứng hết 6 người chưa ra. Còn cái cô này là ghế số 3 và cổ là bước qua hai người ở trong, cổ ngồi ghế hàng A tới số A là ở trong sát cửa sổ, thầy cũng ngồi số A mà số 4, cổ chen ra ngoài xong rồi cứ muốn vượt qua cái bà già, và bả lại bả bắt đầu bả nổi trướng rồi. Bả nói nghĩa là chay, tức là cái bằng truy đuổi rượt cái gì mà dữ vậy, rượt đi đâu, tội nghiệp. Thành ra rốt cuộc ra cũng không được, ai cũng dòm hết trơn. Rồi cuối cùng phải đợi bà này lên xe lăn rồi cổ mới rượt ra. Rồi ra không biết chạy đi đâu nữa, không biết chạy có kịp, nghĩa là chạy không biết chạy để làm cái gì. Đều có cái là dòm lại thấy cô cũng thẳng thốn đàng hoàng, chứ như phải sắp sanh, chứ phải chi mà bụng bự thì mình nói chắc chạy gấp để đẻ, đời này chưa có đẻ, thấy đàng hoàng chứ thấy cũng ngon lành chứ, mà tại sao gọn gàng lắm mà sao mà chạy dữ vậy. Để cho bà kia phải chửi tiếng Tây quá trời luôn, mình nghe nghĩa là kêu bằng, mình không giỏi tiếng Anh mà nghe cũng biết là bà chửi nghĩa là dữ dội lắm. Đó, các vị thấy không, cuộc sống của mình đó. Cho nên con người ta chỉ có chút xíu thôi, tranh giành hơn thua chỉ có chút xíu thôi mà có thể gây ra chuyện phiền muộn, giận dữ. Và mấy người kia dòm cũng ái ngại lắm, mà chiếc xe máy bay nó dài lắm, nó chở tới 120 người lận, mà nãy là mình ngồi hàng số 3, số 4 là các vị biết có 6-7 người thôi. Thì thấy vậy mới thấy rằng là một trong những cái việc nữa là cuộc sống nó có những cái mà mình phải nghĩa là tỉnh. Cho nên đó, tại sao mình phải niệm Phật? Niệm Phật là để gì? Là để biết mình thức tỉnh. Nam mô Đà Phật, Nam mô Đà Phật. Trước khi nói chuyện gì là Nam mô Đà Phật. Đó. Cho nên nghĩa là thầy có dặn với mấy Phật tử bên đó, có nhiều Phật tử đang mở một cái khóa tu, một cái đạo tràng khóa tu. Nó bây giờ nghĩa là thầy làm sao thầy dạy cho tụi con nghĩa là làm sao mà để cho nghĩa là Phật tử phải nghĩa là chuyên tâm vô đây, nghĩa là phải tu thôi, chứ đừng có nói chuyện này chuyện kia, nó làm cho nghĩa là mất đi cái sự thanh tịnh của khóa tu. Thì nó không sao hết trơn á, bắt đầu nghĩa là cái khóa tu tới là bắt đầu chuẩn bị là kêu bằng ở đây ai cũng niệm Phật hết trơn. Cho nên nghĩa là nếu mà người nào bên cạnh mình á, họ hỏi nghĩa là sao bữa nay bà tới trễ vậy, Nam mô Đà Phật, cứ đưa ông Phật để vô. Họ hỏi nữa, đẩy tới nữa, hỏi nữa, đẩy nữa, để kêu Phật ngay vô cái miệng nè. Nó tại sao tôi hỏi không trả lời, cứ niệm Nam mô Phật, Nam mô Đà Phật, cứ ai vậy là Phật đẩy tới thôi, cứ đem ông Phật giống như cái cục chim vậy, vừa hả là cái để ông Phật vô, hả Phật để ai cũng cứ vậy trơn á. Cho nên không có hỏi trơn á, chỉ có một câu duy nhất thôi, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Đà Phật. Cho nên nghĩa là người xung quanh hỏi ủa bữa nay nghĩa là mấy giờ bà đến, Nam mô Đà Phật, Nam mô Đà Phật, cứ vậy thôi. Cứ vậy thôi, cứ suốt ngày ai cũng Nam mô Di Đà Phật trơn, thì coi như là không ai hỏi gì trơn á. Không ai hỏi không ai trơn á. Rồi người nào nói trời ơi đây sao cái gì cũng niệm Phật không không được thì thôi đi. Bởi vì hỏi không ai trả lời trơn thì mình đi thôi. Còn hãy trả lời phải nói này nói kia thì ra kể chuyện này chuyện kia, nào là tôi kẹt xe rồi hỏi sao vậy, rồi tai nạn, rồi hỏi tai nạn sao, mấy người chết, rồi tay hay chết hay ta chết. Cứ vậy các vị biết, người ta chỉ cần móc được cái dây cái cối kéo dài ra ngoài. Cho nên hay là vừa hay là nếu mà quyết tâm bữa nay vô niệm Phật là vừa hỏi là Nam mô Đà Phật, hỏi nữa hả Nam mô Đà Phật, hỏi nữa A Di Đà Phật, chặn vô ngay đây. Coi như là thầy nói rằng giống như cái tay mình để vô ngay chim vô hai cái miệng cứng ngắc rồi, được không? Được. Không có lỗi gì hết. Bởi vì sao vậy? Bởi vì mình muốn người ta tỉnh biết rằng là bữa này vô đây là chỉ nhớ Phật thôi, làm ơn đừng có nói gì nữa hết trơn á. Như vậy thì có thể đạo tràng nhất tâm. Rồi Phật tử hỏi rằng là nếu mà bây giờ mình niệm Phật vậy, là có nhiều người nói rằng là bây giờ ngồi thiền, hoặc là có nhiều người nghi ngờ là không biết là cái là niệm Phật có về được tịnh độ hay không. Thế đừng có nói vậy trơn á. Bây giờ là ông Phật Thích Ca mà ông xuất hiện đi nữa, ông nói rằng ta nói cái đó là sai rồi, ta nói lộn rồi, kệ ông, đi đâu ông đi đi. Thích Ca cái gì cũng không phải nghe hết trơn á. Bây giờ chỉ còn cái là Nam mô Di Đà Phật thôi. Cỡ đó đó thì coi như là vọng niệm gì cũng tiêu hết trơn. Rồi khi thầy đi trong Houston á, có Phật tử hỏi là thưa thầy, tại sao mà coi phim Hàn Quốc hoặc coi phim bộ cả đêm nó không mệt, mà sao mà nghe kinh hoặc nghe niệm Phật chút xíu là nó mệt mỏi quá. Các vị có bị cái bệnh không? Cái bệnh này đặc biệt á. Coi như phim bộ, luyện phim Hàn Quốc hoặc là coi phim nhiều khi tới sáng thấy cũng tỉnh táo, hai mắt sáng trưng à. Còn mấy bà già mà ở Việt Nam có nhiều bà ngồi quýnh bài tứ sắc, ngồi cả sáng á, không thấy đau. Mà nói là vô nghe ngồi, nghe ngồi giảng chút xíu là ngáp buồn ngủ như ông lên bà xuống á. Ngáp trời ơi chảy nước mắt, mình ngồi mình thấy tội luôn á. Ngáp dài làm như là cái bằng thiếu ngủ cả đời đó. Nhưng mà nói vô sòng hoặc là vô coi phim cái không ngủ. Nói trời cái này là sao? Tôi nói cái đó dễ quá mà. Các vị biết tại sao không? Tại vì trong phim á, nó có đầy đủ tất cả những chất liệu mà mình gọi là cái bằng hỷ nộ ái ố ai lạc dục. Mà cái đó là cái bằng mình cũng có, cho nên nó cái gì nó cũng giống trời ơi thấy con nhỏ nó khổ giống tôi ghê vậy đó. Đó, rồi thấy nó khóc mình cũng muốn khóc, rồi thấy nó cười mình cũng cười, thấy nó hạnh phúc mình cũng hạnh phúc. Cho nên cái chất liệu của phim ảnh là chất liệu của cuộc sống. Cho nên như vậy khi ta đưa vào phim á là nó làm nó kích thích, nó làm cho nghĩa là mình bị, nghĩa là bị lôi vào trong cuộc á. Cho nên mà già nghĩa là vừa coi vừa khóc, vừa coi vừa hỉ mũi vậy đó. Tại sao vậy? Tại vì nó là mình là nó. Vì vậy mình nhập cuộc với nó, quên hết cả thời gian. Còn bây giờ nghĩa là cái bằng nghe ông Phật hoặc nghe bài kinh á, trời cái này nó lạ quắc xa lắc xa lơ à. Nó làm như là cái chất liệu nó không hợp với mình à. Cho nên mấy người mà thích nấu ăn á, mà vô cái chỗ mà vô nhà bếp mà dòm thấy đồ nêm đồ nếm đồ ăn ngon, trời ơi thấy gì cũng ngon hết trơn á. Tại sao vậy? Bởi vì những cái chất liệu á nó có trong cái tư duy của mình à. Rồi tại sao mà mình nghĩ là mình ngồi, nghĩa là mình ngồi mình nghe kinh hoặc mình ngồi mình niệm Phật mình thấy mình đau lưng, mà mình ngồi mình coi phim mình cũng đau lưng? Tại vì nghĩa là lúc đó mình nhập tâm vào ở trong cái đó rồi, mình là nhân vật trong đó rồi. À, các vị cứ coi cái là cái phim mà cái bằng nước mắt đại trường kim, trời ơi nó khóc còn hết cái hết cuộn phim nữa. Cái gì đó mà nó khổ tội dữ vậy nè. Rồi cái mình nhớ lại hồi xưa mình cũng khổ vậy phải không? À, rồi thấy nó nấu ăn nấu uống làm sắc cụp, mình thấy sao mình cũng giống vậy, cho nên mình muốn học theo nữa. Cho nên cứ để ý vậy, thời gian nó qua đâu có hay. À, dạ không thấy đau lưng. À, nhưng mà bắt đầu cái là nghe niệm Phật hoặc nói trời ơi, lát cái coi đồng hồ nó trời ơi, nói gì nói lâu dữ vậy. À, thấy không? Rồi cứ niệm Phật gì mà niệm cứ mấy tiếng, cái tưởng đâu là tới hết giờ rồi. À, trong khi đó tại vì sao vậy? Bởi vì giữa mình với Phật nó xa quá. Bởi vì sao vậy? Phật là tỉnh thức, Phật là thanh tịnh, còn con phàm phu lắm, con còn ham ăn lắm. Nghĩa là nghe mà nói tới mì gói mà nó chế vô là phải tỉnh táo rồi. À, còn Phật thì nó xa quá. Cho nên chính vì đó là lý do tại sao mà mình nghĩa là niệm Phật nghe kinh mình thấy nó xa, nó khó. Mà nếu bây giờ nghĩa là cho mình nghĩa là coi phim hoặc là cái bằng thức khuya để làm một cái chuyện gì mà mình thích á, là mình không thấy mệt. Đó là nguyên nhân. Ừ. Thế nên nhiều Phật tử cứ nghe kinh xong nó không giải thích được. Thế tại sao vậy? Thì đâu có gì đâu lạ. Tại vì nghĩa là những cái gì tỉnh thức, những cái gì của Phật á, là của thanh tịnh, của an lạc. Cái con đường đó nó đi ngược dòng đời. Còn khi mà mình coi phim hoặc những cái phim bộ, những cái phim tình cảm là nó đi xuôi với dòng đời. À, bởi mình với nó là một, cho nên mình cảm thấy rất là gần, rất là dễ thương. Cho nên người nào thấy coi rồi, người nào cũng có nhân vật ở trong đó trơn, ai cũng có đóng một vai trong đó trơn. À, rồi đã vậy rồi mình coi mình thấy nghĩa là mấy thằng nịnh, mấy thằng này kia mình ghét, mình tức nữa, thậm chí người ghét giùm người ta nữa. Rồi nghĩa là có nhiều người ngồi coi trong cái nó chết cho rồi. Thấy không? Mà các vị biết là những người đó họ đóng rất là hay, họ mới đóng đạt vậy, mình ngồi mình tức. Tức dữ lắm. À, có nhiều bà già đó hồi xưa nghe nói là coi truyền hình mà thấy tức là lấy cây muốn đập truyền hình nữa. Giận đập cho bỏ ghét, đập rồi hết coi truyền hình chứ không làm gì. Chuyện đó có thiệt á. Cho nên mấy ông già mà không coi truyền hình cũng còn lấy đồ ông chỉ chỏ trong truyền hình nữa. Gần đây đó ở Việt Nam mình họ sản xuất một cái phim các vị có thể coi là rất là dễ thương mà cũng học được nhiều vấn đề, đó là Hai Lúa Lên Đời. Trời ơi nó thảm lắm. Coi như là cái bằng lên thành phố, nghĩa là cái bằng nấu cơm ở ngoài lò, nó trời ơi thành phố rộng rãi sạch sẽ, đốt cháy phải kêu lính cứu hỏa tới. Cho nên nghĩa là ở thế gian này đó, tại sao có những cái mình thấy gần và những cái mình thấy xa, là vì vậy. Cho nên mình phải có thời gian tiếp xúc, gọi là tu tập với thời gian tiếp xúc. Cho nên bây giờ mình muốn vô, mình muốn đạo tràng thanh tịnh mà theo Phật không thì mình phải niệm Phật không thôi. Nhất định ai nói cái gì mình cũng quay mặt. Hãy vừa hỏi mình làm như điếc vậy, hỏi cái là mình chỉ cứ Nam Mô A Di Đà Phật, hỏi nữa Nam Mô A Di Đà Phật, hãy nói lớn lên, đẩy ông Phật vô thì coi như nó ngừng. Rồi cái họ hỏi mình vài lần mà mình cứ A Di Đà Phật riết họ chán à, không hỏi nữa, không bàn luận gì nữa trơn. Cho nên nghĩa là khi mà cái tôn nữ Ỷ Khương làm cái câu thơ này, thế mà cứ mãi quẩn quanh ghét ghen rồi sân hận tranh giành hơn thua, đang là bạn quá ra thù, đang thân thiết bỗng thờ ơ lạnh lùng. Đó, con người của mình vậy, vợ chồng cũng vậy, bạn bè cũng vậy, thầy trò cũng vậy, đang thân thiết vậy nhưng mình dừng hay khi bực bội khi giận cái tự nhiên làm cái là mặt lạnh, làm cái là cái tự nhiên làm như xa lạ, làm như không có hề gì chứ. Giống như là kẻ xa lạ vậy á. Và như vậy cho nên nghĩa là cái thi sĩ này nói rằng là cùng trong cõi tạm sống chung, chơi vơi bể khổ mênh mông đất trời, hãy cho nhau những nụ cười, hãy cho nhau trọn tình người niềm vui, hãy cho nhau vị ngọt bùi, hãy cho nhau vạn ngàn lời yêu thương. Bởi vì nghĩa là bây giờ mình phải xác định lại là cái chỗ mà mình đang ở, đang sống đây, tức là tạm, cõi tạm mà. Nói theo ngôn ngữ người ta nói người đời cõi tạm xài chung hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi. Thành ra bây giờ là mình không hơn ai hết trơn á, mọi thứ đều là chung nhau, mà mình sống với nhau cũng là tạm thôi, gặp nhau đây chỉ là tạm thôi, chứ đâu có ai ở với ai cả đời với nhau được đâu. Và vậy thì tại sao mình cứ nghĩa là cái bằng mắt mỏ tranh giành rồi hơn thua một chút à, rồi giận rồi ghét. Các vị biết rằng là mình ôm cái giận, mình ôm cái ghét, mình về ở nhà mình ngủ, trời ơi, mình tức ai, mình giận ai, nó thúi ruột lắm. Cho nên đồ ăn mà mình ăn rồi mà mình không tiêu một ngày mà nó ở trong bụng mình, nó thúi chịu không nổi. Và nếu mà mình giận ai, mình ghét ai, hoặc mình nghĩa là cái bằng không có tiêu hóa chuyện gì đó, mình để từ một tuần lễ, một tháng, một năm rồi đó, thì trong cơ chế mình nó tạo thành một cái chất liệu mà ta gọi là ung thư, một tế bào của ung thư. Từ cái mà mình gọi là ung thư tâm linh đó, nó trở thành ung thư vật chất, chứ không phải là không có đâu. Cho nên nếu mà các Phật tử mà tập thể thao vui vẻ, sống nghĩa là mình gọi là tích cực thoải mái đó, thì mình có thể vượt qua những cái bệnh ung thư. Nếu mình có tế bào ung thư mà mình nghĩa là tích cực thoải mái, rồi tham gia các cái vận động, các cái việc hy sinh. Có nhiều người đó là bị bệnh ung thư mà bắt đầu họ đi nghĩa là tham gia những cái việc nghĩa là cứu tế chẩn bằng, rồi lo chuyện này chuyện kia, sống cho người ta riết rồi có quên đi, rồi ung thư hết rồi nào không hay nữa. Nhưng mà nếu mà một có người chưa bệnh ung thư mà cứ sợ, cứ ngồi cứ sợ hoài, cứ có tính thủ hoài, rồi giận người này giận người kia riết, để trong bụng mình thời gian nó biến thành tế bào ung thư, và do đó nghĩa là mình bệnh ung thư thực sự. Bởi vì cái chất liệu á, mà buồn á, nó tạo thành một cái nỗi u uất. Ngày xưa các vị có nhớ là có một cái ông nói cái bằng rất là nổi tiếng là ai, chỉ một đêm thôi đầu tóc cũng bạc hết, là ông nào nào? Ngũ Tử Tư. Ngũ Tử Tư tức là để nghĩa là chỉ hận nghĩa là hồi cái đời mà mình gọi là Ngô Diệt á, hay là cái bằng nghĩa là Ngô Tiễn Phù Sa cái thời đó không thôi đó, mà chỉ vì nghĩa là một đêm tới sáng là đầu bạc trắng hết trơn, suy nghĩ á, hận thù chỉ một đêm là đầu biến thành nghĩa là chất liệu. Các vị biết là cái bằng cơ thể máu huyết mình là nó nuôi thành nghĩa là tóc mượt mà đen nhẹ, mà chỉ nghĩa là hận thù tức giận suy nghĩ thôi, chỉ một đêm thôi là biến thành đầu bạc, là đủ biết rằng cái bằng cái chất liệu nghĩa là cái tâm lý của mình nó đủ sức mạnh để nó có thể làm thay đổi một phần cái cơ thể về nghĩa là tế bào, nghĩa là sinh học của mình. Thành ra cũng vậy, nếu bây giờ mình khổ, cho nên nhiều bà cụ ngày xưa bà bị bệnh hoạn, hoặc bà lo bà sợ cho con, rồi nghĩa là thậm chí có nhiều người sợ con đi lính riết rồi cái là cái bằng ngồi u uất bệnh hoạn riết rồi ung thư mà chết. Thế bây giờ mình đọc cái kinh mà kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Đồng Ăn, mình thấy rằng cha mẹ lo rầu cho con á, rồi bệnh mà chết luôn, là như vậy đó. Tức là vì cái lo rầu quá độ đó, hay là thương yêu quá độ, nó tạo thành một cái chất liệu ung thư, từ tâm linh nó biến thành vật chất, tạo thành ung thư. Cho nên nếu mình muốn cái cơ thể cường tráng mạnh mẽ là mình phải gì? Mình phải nghĩa là mở mang, mình phải có một cái tư duy rộng rãi, rồi mình hy sinh, rồi mình sống vị tha, thì từ từ dù mình có chất liệu ung thư, mình cũng sẽ hết ung thư, mình cũng sẽ thoải mái. Mình phải tập được như vậy. Thì chính cái câu này người ta nói vậy đó. Cho nên hãy cho nhau những nụ cười, hãy cho nhau trọn tình người niềm vui, hãy cho nhau vị ngọt bùi, hãy cho nhau vạn ngàn lời yêu thương. Nếu mình cứ cho ra coi như cứ vậy thoải mái á, thì coi mừng những cái chất liệu mà tạo thành ung thư u uất của người mình nó sẽ hết đi. Cho nên mình giận ai, mình tức ai thì mình cũng là tức tới bể bụng lận, mà tức ai nghĩa là giận ai rồi cái bằng mình muốn chết con người mình, tối ngủ không được. Rồi mình buồn ai cũng vậy, buồn ai cha mẹ, buồn con cái vậy, buồn tối ngủ không yên, mặt cứ rầu rầu rỉ rỉ hoài vậy á, cho nên tạo thành một cái nỗi u uất bệnh hoạn. Cho nên bây giờ mình phải bỏ hết, mình giải tỏa hết. Mà muốn bỏ, muốn giải tỏa là gì? Mình phải thay cái chất liệu tốt đẹp, thay chất liệu tình cảm, thay chất liệu thanh tịnh. Nếu mà thanh tịnh thì mình thay Đức Phật vào, thay Bồ Tát vào, niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, đọc chú Đệ Bi đó, để cầu an, để cầu an lành. Rồi bây giờ nếu bây giờ mình muốn thay cái chất liệu về nghĩa là cuộc sống thì mình thay gì? Là nụ cười, là yêu thương, là niềm vui, là tha thứ. Và bây giờ mình cứ thay thay vậy. Và nếu mình thay vậy thì con người mình hoàn toàn có thể đổi mới. Đó thì cái quan điểm mà bây giờ các Phật tử phải thực tập trong con đường tu hành. Có lẽ chỉ có con đường đó là con đường duy nhất tốt nhất để mình có thể thực hiện được. Bởi vì mình thấy rằng thật ra cuộc sống rất là phù du, rất là ngắn ngủi. Dĩ nhiên là có những người các vị thấy rằng là người ta yêu thương, có nhiều cái yêu thương cũng quái dị lắm. Hôm qua hôm kia thì thầy cũng đọc ở trong net đó, là các vị biết là ở Việt Nam, ở quê hương, ở ngoài quê của thầy đó, có cái ông đó không biết ổng bệnh gì hay là không bệnh, nhưng mà ổng nghĩa là đi nghĩa là đào rồi ổng ôm cái xác vợ ổng ngủ 7 năm rồi, bà đã chết rồi. Ổng có 3 đứa con, 4 đứa con gì đó, hay 7 đứa con gì đó. Rồi cái là cái bằng từ năm 2000 lận, 2000 lại mấy đó, rồi cái là ổng nghe vợ ổng mất rồi ổng về, cái là ổng chôn cất vợ xong rồi cái là bắt đầu bữa sau cái mấy tháng sau là ổng đào một cái đường hầm, ổng muốn vô rồi ổng ôm xác vợ ổng ra. Rồi cái người ta nghĩa là báo người là địa phương này kia, cái người ta phải canh giữ. Cuối cùng nữa là ổng lấy ra xác không được, lấy xác không được cái ổng về ổng làm một cái tượng bằng thạch cao. Rồi cái là kỳ khác ổng ra nghĩa là ổng đào ổng lấy hết xương cốt ổng bỏ trong đó, ổng hàng kín trở lại xong rồi nghĩa là ổng nguyên con trai ổng nghĩa là ôm dậy ngủ cho tới giờ là 7 năm rồi. Bây giờ người ta mới phát hiện ra nghĩa là ổng cũng mặc áo ấm rồi này kia, người ta đề trong đó là người đàn ông chung thủy nhất thế gian, nhưng mà nghĩ là ông đó cơ bằng thần kinh nhất thế gian thôi, không có chung thủy gì trơn. Tại vì chung thủy là các vị biết rằng thiếu điều chuyện nó chung thủy, phải không? Chung thủy là mình thương vợ mình không có lấy vợ khác, rồi mình lo cho con mình đó, mình làm những kia. Chứ bây giờ ôm có bộ xương ở trong đó rồi ngoài làm thạch cao sao, giống như mấy người mà ôm mấy cái chỗ mà người ta chưng diện mấy người đó, mua người về ôm sao? Lần này ổng ôm vậy mà ổng ngủ, mà tới giờ hỏi ổng nói đâu có gì đâu lạ, đâu có gì đâu sợ, bây giờ đó là vợ ổng mà. Bây giờ người ta nghe nói là đang xử lý, đang là bây giờ chính quyền đang kiểm tra coi thử là, rồi cái người ta không có tin. Rồi hôm qua hôm kia là thấy là bắt đầu mới cưa ra coi thử phải là thiệt không, là chẻ cái xương mà thạch cao mà ổng bao lại ra thì thấy cái xương đen thùi động á, xương tai vậy đó. Ổng nói là xương của vợ ổng. Đó là chuyện Việt Nam, chuyện dài Việt Nam, có nhiều chuyện cũng kinh khủng. Kỳ trước thì nói rằng có một người nữa là cái bằng là làm cái nhà tới tỷ mấy xong rồi cái để cái quan tài ở giữa ở Bến Tre đó, cái chuyện đó nghe cũng ớ rồi phải không, coi cái nhà nó khỏi bán luôn, để vậy đó. Từ ở Mỹ về đó làm mấy bao nhiêu năm bên Mỹ khổ sở làm neo, nghĩa là cuối cùng nghĩa là chết ung thư phổi, chết đem về chôn ở giữa nhà vậy thôi, làm cái bàn phòng khách luôn, không biết giờ có ai dám ở nữa không, nhưng mà gia đình thì vẫn còn dám ở. Rồi bây giờ nghĩa là hôm qua thì nghĩa là thầy đọc trong cái net thì nói rằng nghĩa là cái ông nó ở ngoài quê của thầy đó, tức là tỉnh ngoài miền Trung á, ổng vậy đó, tự nhiên nghĩa là đào đưa tính rinh nguyên bà vợ về không được, cho nên cuối cùng là làm cái tượng thạch cao rồi lấy xác bả rồi bỏ vô trong đó rồi hàng trở lại, rồi cái mặc áo đàng hoàng để vậy, rồi nghĩa là mỗi đêm để là mỗi ngủ vậy là 7 năm rồi. Nhưng biết ổng là người đàn ông chung thủy, không biết có phải chung thủy hay là ổng là người đàn ông bệnh quá bệnh chịu nổi. Dĩ nhiên là cuộc sống mình phải có thương yêu. Nếu mà người chết mình thương yêu được vậy thì mình phải thương yêu người sống chứ không? Bởi vì người sống còn đang tiếp xúc và còn sẽ sống với mình thời gian nữa thì tại sao mình không thương yêu? Tại sao mình làm khổ như vậy? Đợi người ta chết rồi hoặc là người ta nghĩa là nằm ở dưới mộ rồi ôm thành cái xác vậy để làm gì? Cho nên bây giờ cũng vậy. Nếu mà còn gặp nhau thì hãy cứ vui. Nếu bây giờ mình còn gặp nhau ở đây, thời gian này mình biết ngày mai mình sẽ ai còn ai mất. Thời gian nghĩa là nước chảy mây trôi, các vị biết là không ai bảo đảm hết. Cho nên hãy sống bằng là sự tha thứ, sự thương yêu và sự bao dung. Đó là quan điểm của chúng ta. Và đó cũng là một trong những cái hình ảnh mà của Đạo Phật đi vào cuộc đời, rằng lúc nào có người ta cũng phải thể hiện lòng từ bi và cái sự nghĩa là hạnh phúc cho kẻ khác. Khi nào mà tất cả các Phật tử chúng ta ai cũng giữ được điều đó thì cái đạo tràng của mình á, mình sẽ không thấy cái phiền muộn, và mình cũng không thấy rằng cái sự nghĩa là cái bằng chia ly, mà mình thấy rằng lúc nào mình cũng nương tựa, lúc nào mình cũng cần ở nhau. Bởi vì mình phải nhớ ơn cả cuộc đời à, và nhớ ơn tất cả những cái gì nữa là cái bằng liên hệ chung quanh mình, mà mình không có bị tự ngã nó chi phối. Bởi vì cái mà phiền não nhất, cái khổ sở nhất con người của mình là vì tự ngã, bản ngã. Cho nên nghĩa là vì cái khổ nhất của cuộc sống của mình hôm nay là như vậy. Thì nhân cái tiện mà thầy có dạy bên Mỹ, thầy có nói cho đệ tử thầy về cái chuyện mà muốn đi xuất gia làm thế nào để từ tự ngã, thầy mới nói rằng đó là không có phải là cái người mà tu với mình mà mình phải trân trọng. Bởi vì nghĩa là cái cô học trò thầy đó, cổ thầy có kể là cổ, các vị biết là cổ là nữ, bây giờ cổ muốn đi tu, đi xuất gia. Và cổ nói câu gì? Cổ nói với sư phụ á, là con là tuyệt đối 100%, sư phụ dạy gì con cũng nghe, không biết phải không. Tại vì sao? Bởi vì cổ nói vậy, nhưng bây giờ con gà mình nói con chó biết cổ có nghe không. Nhưng mà cổ nói vậy, cổ nói là sư phụ là 100% không sao cả, nhưng bây giờ con muốn đi tu theo một cái sư cô đó, mà sư cô đó thì nhỏ tuổi hơn con, học cũng kém hơn con à, rồi nghĩa là đôi khi ở chung với nhau cũng quen thân với nhau, thích nhau lắm, nhưng mà nghĩa là con muốn đi theo cổ tu, nhưng mà đôi khi cũng coi thường hoặc cãi lộn nhau. Thành ra như vậy thì tương lai con xuất gia với cô đó có được hay không, và nó có xảy ra chuyện gì không? Bởi vì nếu mình xuất gia với một cái người thầy mà mình coi thường thầy mình thì mình đâu có còn là đệ tử nữa, phải không? Nhưng mình làm ông nội cho rồi à, cổ hỏi vậy đó. Thành ra vì vậy cho nên cô hỏi như vậy làm sao để con có thể hóa giải được. Thì bây giờ thầy mới nói rằng dễ lắm, bây giờ con đừng có thấy rằng coi cô đó là nhỏ hay gì trơn. Bây giờ bắt đầu con xuất gia, đầu tiên con phải xuất gia theo cái luật của đầu tiên, bước đầu là cạo đầu đó. Cạo đầu tức là bước đầu bổn phận làm trò, thì khả thân tâm ý phải dâng cho người thầy, mặc người uống nén kiển say, đặng mình diệt hẳn riêng tay ý sằng. Tức là nghĩa là thầy muốn kêu mình đi trước thì đi, đi sau là đi, ngồi là ngồi, mà mình có thể bỏ hết cái tâm ý của mình thì mình mới làm cái người học trò được. Đó là thứ nhất. Thứ hai, bắt đầu mình vô chùa mình tu rồi là mình mới nhìn thấy mình là cũng như một hạt cát, một hạt bụi vậy, một người học trò sơ khai, không có học cái chữ nào trơn á. Bắt đầu chữ tâm, bắt đầu đề ba, bắt đầu mình phải học, mình phải tu tâm, phải dưỡng tánh của mình. Mà tu tâm dưỡng tánh của mình là đối với ai mình cũng trân trọng, mình cũng cúng dường hết trơn. Bởi vì trong kinh Đức Phật nói mà thường bất khinh, các vị biết là thấy người ta bị đánh phải đứng xa chắp tay, con chẳng dám khinh các ngài, vì các ngài đều sẽ thành Phật. Ai cũng thành Phật hết trơn. Vì vậy mình đừng có khinh ai, mình đừng có coi cổ là trẻ tuổi hơn mình đó. Và cái thứ ba mà đáng học nữa rằng tại sao khi mình qua nước ngoài, là các vị biết là mỗi lần bây giờ mình lỡ mình đi ra đường, hay mình bước ra trong nhà mình nuôi con chó, mình lỡ mình đạp đuôi con chó nó kêu có quẳng, nó la lên cái mình xin lỗi nó. Mình đạp cái đuôi con mèo, cái chân con mèo nó đau, nó muốn cắn mình, mình cũng xin lỗi nó. Tại vì sao? Mình sơ ý, vô ý đó. Bởi vì sao vậy? Bởi vì mình hạ mình xuống. Rồi bây giờ là làm thế nào mình bước ra ngoài đường là mình đụng cái cột, cái mình phải dò dò cái cột, mình xin lỗi nó, tại vì tao vô ý nên đụng này. Rồi bây giờ làm sao mình bước ra, mình nghĩa là làm gãy một cành cây, làm gãy một cành hoa, mình cũng đứng lại mình xin lỗi. Bởi vì nghĩa là làm mất đi cái đẹp, và làm nghĩa là cái cành hoa đang tươi vậy mà bị gãy đi, cho nên mình phải có lời xin lỗi, có lời nghĩa là ăn năn. Và rồi bây giờ mình tập vậy đó, cái chuyện mình ra nghĩa là mình đạp con kiến chết mình cũng xin lỗi, mình đạp con chó đau mình cũng xin lỗi, mình đụng cái cột mình cũng xin lỗi. Từ vô tình đến hữu tình, cái nào mình cũng cúi đầu, cái đó gọi là hạnh khiêm hạ. Và cái nào mình cúi đầu, cái nào mình cũng sẵn sàng nhận lỗi, để gì vậy? Để cho nghĩa là trui rèn, để mài cái tự ngã của mình. Cho đến lúc nào con người của mình đối với đất mình cũng xin lỗi nữa, đối với cát, đối với cỏ cây, đối với tất cả những gì thiên nhiên và tất cả sinh vật đều cúi đầu xin lỗi hết. Và như vậy tất cả các Phật tử đến, dù là tại gia xuất gia, dù ông già, bà già hoặc trẻ con, cái gì mình cũng trở thành người khiêm hạ, nhỏ. Thì như vậy con người mình càng ngày cái tâm đức mình nó càng lớn, càng lớn, càng lớn. Cái gì mình cũng chứa đựng được hết. Khổ đau, buồn vui, cái gì người ta trút lên mình, người ta nói quan, nói ước chuyện gì cũng vậy, mình cũng giống như là cái mặt đất sẵn sàng chấp nhận và hóa giải, chịu đựng và tha thứ. Thì lúc đó cái tâm mình nó rất là lớn. Thì thầy mới nói rằng con chỉ cần thực tập một pháp đó thôi, con chỉ tu một con đường đó thôi, thì dĩ nhiên con không thấy cô đó là nhỏ là lớn nữa trơn. Tại vì con cứ thấy rằng mỗi lần con ra con lỡ con đụng cái gốc cột kia, con cũng xin lỗi, tại vì tao đi tao vô ý đụng mày. Đụng mày mày không đau, nhưng mà tao đau. Tao đau là vì sao vậy? Tao biết rằng tao đang vô tình, tao đang không có tỉnh thức, tao đang mất tự tin, mất tỉnh giác, cho nên mới đụng mình. Đó, cúi đầu xin lỗi gốc cột. Đó. Rồi bây giờ ra lỡ mà làm gãy cái cây, cũng cúi đầu xin lỡ cái cây, tại vì sao vậy? Làm gãy nó, làm gãy cành hoa hết đẹp. Đó. Cứ như vậy các vị thực tập như vậy, con người mình sẽ biến thành gì? Rất là nhu nhuyễn, rất là mềm dịu và rất là dễ thương. Như vậy tu được không? Chắc chắn là tu được. Làm sao thấy người khác được à, và không tranh giành với ai nữa trơn á, không còn gì để tranh giành trơn. Đạp cái đuôi con chó cũng xin lỗi, đạp cái chân con mèo cũng xin lỗi, làm gãy cành hoa cũng xin lỗi, đụng cái cây, cái cột nhà cũng xin lỗi à, tránh sẵn sàng làm tổn thương đến kẻ khác thì từ bỏ hết. Thì như vậy thì con người mình trở thành khiêm hạ và tốt đẹp. Đó, thì thầy thì dạy cô đó, và thầy cổ nói rằng cổ sẽ hứa và cổ sẽ nỗ lực để làm được, để cổ xuống tóc xuất gia. Và khi mình đã xuất gia rồi, thầy nói rằng khi mình đã xuất gia rồi á, thì thầy nói rằng nếu mà con muốn xuất gia cho tốt nữa thì con hãy từ bỏ cái quê hương của con, từ bỏ cái đất nước con, đi qua một chỗ khác. Chỗ nào? Bởi vì nghĩa là làm Phật xứ người ta thì làm ma xứ mình. Bây giờ nếu mà con ở gần nghĩa là có gia đình, có nghĩa là có chồng có con này kia, có chuyện gì á người ta cũng kêu mình trơn, cho nên bây giờ mình phải đi một xứ khác, coi như mình là một người hoàn toàn xa lạ và sẵn sàng từ bỏ thế giới quá khứ để đi vào con đường tương lai thì mới có thể xuất gia tinh tấn được. Chứ bây giờ nghĩa là mình ở Mỹ mà mình xuất gia đó, rồi cái mai mốt nghĩa là cái bằng trời ơi con mình á tự nhiên vậy, rồi cái nó bệnh này nó bệnh kia, hoặc là nó dẫn bạn trai, cái mình không thích bạn trai này, không thích bạn trai kia đó, rồi cái bắt đầu nó đòi đám cưới, rồi cái bây giờ mai mốt nghĩa là nó rinh về đứa con, nó nhờ nuôi giùm này kia, làm sao đó. Cho nên nghĩa là đã xuất gia rồi mà còn phải lo cho con, lo cho cháu, lo cho này kia thì vai trò xuất gia mình sẽ ảnh hưởng rất là lớn. Tại vì nghĩa là lúc đó nghĩa là khi mình xuất gia rồi là tất cả gia đình của mình là gì? Là tập thể, là quần chúng, mà không phải là đứa con của mình. Cho nên nghĩa là trong luật ngày xưa ta nói rằng khi mình xuất gia rồi đó thì người nam không được quay về nhà, không được ngó mặt và đó là mẹ mình. Ngược lại người nữ không được nhìn và đó là cha mình. Coi như là cái bằng tất cả những tín đồ Phật tử, người lớn, người nàng nam là cha ta, người nữ là mẹ ta, tất cả chúng sanh đều là những người thân yêu vậy hết, thì người đó mới có thể xuất gia được. Chứ nếu bây giờ nghĩa là mình xuất gia rồi, bây giờ xuất gia bên Mỹ rồi, cái mai mốt rồi cái bây giờ nghĩa là con nó đau, hoặc là cái bằng con nó sinh ra rồi mình cũng phải đi lo, rồi cái là cái bằng chuyện của chồng cũng lo, chuyện của con cũng lo, thì làm sao xuất được? Rồi các vị thấy không? Cứ vậy cứ ngồi trong nhà mình niệm Phật, mới niệm Nam Mô hai ba cái nó trời ơi bây giờ nó sốt rồi, con nó sốt rồi, cháu nó sốt rồi, làm sao giờ đó. Như vậy là tâm hồn của mình sẽ bị gì? Sẽ bị khởi động và rất là phiền muộn. Cho nên là phải quyết chí, là phải dứt bỏ, bước một bước một cái là kiểu như là bước qua khỏi Thái Bình Dương. Nó hỏi bây giờ đi đâu, nó một là con muốn khổ đi qua Ấn Độ, khổ nữa đi qua Phi Châu, còn muốn sướng hơn chút thì qua Úc Châu đỡ hơn.
Thôi hôm nay thì thăm các Phật tử vậy, trong cái mùa chúng ta sắp sửa tới holiday rồi, lần tới á chúng ta sẽ có nhiều thông báo quan trọng cho cái chương trình sắp đến. Bây giờ thì mình sẽ hồi hướng xong rồi thầy sẽ có một vài cái chương trình thông báo cho các Phật tử. A Di Đà Phật.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ đạo vô thượng thệ nguyện